Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý khán giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 140 với đề tài Ai sẽ được cứu? Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 19, từ câu 23 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 19, từ câu 23 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng, vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, giải thích lời ví von của Chúa, ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giê-xu nói với các môn đồ, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm? Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời có hứa ban sự giàu có, thịnh vượng cho con dân Ngài không? Chúa Giê-xu trả lời thế nào với câu hỏi của môn đồ? Vậy thì ai được rỗi? Bài học cho chúng ta hôm nay là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, giải thích lời ví von của Chúa, ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giê-xu nói với các môn đồ, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm? Sau khi nghe Chúa Giê-xu nói, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Vị quan trẻ tuổi, giàu có quay mặt bỏ đi với khuôn mặt buồn bực vì không muốn đáp ứng lời dạy của Chúa Giê-xu. Khi ấy, Ngài quay lại đưa ra lời nhận định với các môn đồ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Lời nhận định của Chúa Giê-xu đã trở thành một lời tiên tri, ứng nghiệm qua nhiều thời đại cho đến tận ngày nay. Của cải, vật chất tại trần gian này đã trở thành tường rào kiên cố ngăn cản, khiến nhiều người không được vào nước thiên đàng. Tại sao vậy? Để giải thích cho nhận định của Ngài, Chúa đã dùng một hình thái tu từ là phép ngoa dụ. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Có hai ý kiến giải nghĩa ở câu này. Ý kiến thứ nhất, ngày xưa các thành phố đều có xây thành lũy bao quanh để bảo vệ. Người ta ra vào thành qua cái cổng lớn. Cổng chính mở ra ban ngày để đi lại, mua bán. Ban đêm cổng thành đóng lại, cổng nhỏ vừa thấp vừa hẹp, ngay sát cổng chính, chỉ mở ra khi cần thiết có người ra vào và người ta gọi cổng nhỏ ấy là lỗ kim. Loài gia súc không thể vào cổng đó, nhưng giả dụ có ai đó muốn cho một con lạc đà vào thì phải cất bỏ hết hàng hóa trên lưng nó xuống, con lạc đà phải quỳ gối xuống trườn vào một cách vô cùng khó khăn. Ý kiến thứ hai, đúng y theo nghĩa đen là lỗ của cây kim mây. Nếu giải thích theo hướng này, dường như chữ khó chú dùng ám chỉ đến điều bất khả thi. Do vậy, chúng ta phải nhớ rằng chú chỉ muốn dùng một lối nói cường điệu để so sánh mà đem lại một hiệu quả sống động, khó quên rằng người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Qua lời tuyên bố của Chúa, chúng ta cũng cần biết việc đó khó như thế nào, có thể nào đánh lùi được cái khó này hay không? Trước hết, sự giàu có thường dễ đem lại cho người ta cảm giác tự mãn. Người giàu là người có đầy đủ mọi sự cần dùng, hưởng mọi tiện nghi trong cuộc sống. Như vậy, họ sẽ không cần đến một sự cứu giúp nào trong cuộc sống nữa, dẫn đến sự tự mãn không cần đến Đức Chúa Trời cứu giúp. Ví dụ như trong một bức thư viết cho Hội Thánh Laodice, Chúa phán, người nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ, theo Khải Huyền chương 3, câu 17. Tiếp đến, ham mê của kẻ vật chất sẽ ràng buộc người ấy ở thế gian này để thụ hưởng. Chúa Giêsu đã từng phán rằng, vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó, theo Ma-thi-ơ chương 6, câu 21. Nếu mọi tiện nghi, nhu cầu của người giàu có đã được đáp ứng đầy đủ tại trần thế này rồi, thì người ấy đâu cần nghĩ đến một thiên đàng xa xôi, mắt chẳng nhìn thấy. Nếu nghĩ rằng tiền của có thể giải quyết mọi nan đề, ăn, ở, hưởng thụ trong cuộc sống hiện tại, thì người giàu có đâu cần phải nghĩ đến một nơi ở khác trong tương lai. Sau hết, sự giàu sang có một hấp lực rất mạnh mẽ khiến người ta đã có, lại muốn có nữa, đã giàu, vẫn muốn giàu thêm. Bản chất tham lam vốn có trong con người không muốn cho người ta dừng lại với những gì đã có mà luôn luôn muốn thêm, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Sự mê mẩn làm giàu thêm khiến người ta có xu hướng lao vào con đường làm giàu mà không thấy con đường sự sống. Sự say mê thâu trữ của cải khiến người ta dễ mang ảo tưởng của cải sẽ ở với mình mãi mãi. Vì giàu có với quá nhiều của cải khiến người ta dễ quên rằng cuối cùng sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng và của cải sẽ phải để lại tất cả. Như vậy, chữ khó chú dùng không phải là không thể nhưng vẫn có thể. Có nghĩa rằng tuy khó nhưng người giàu vẫn có thể vào nước thiên đàng nếu không để lòng trông cậy vào của cải mình mà biết tin cậy Chúa, sử dụng đồng tiền của mình đẹp lòng Chúa, hữu ích theo ý muốn tốt lành của Ngài. Hơn nữa, trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giêsu đã từng giúp cho những người giàu có tìm được con đường vào thiên đàng như Nicodem, Sa-chê, Joseph người Arimathê. Vậy nên, nước thiên đàng Chúa không dành riêng cho người nghèo cũng chẳng hạn chế người giàu, nhưng cho tất cả những ai khao khát mong ước được vào với điều kiện tiếp nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời để Ngài làm Chúa và làm chủ cuộc đời mình. Khi Chúa Giêsu làm chủ, thì Ngài có quyền sử dụng trọn đời sống, luôn cả của cải hoặc bất cứ điều gì chúng ta có cho mục đích của Ngài. Giàu hay nghèo tại trần gian có những sự cách biệt với nhiều mức độ, nhưng trong nước thiên đàng không ai còn giàu nghèo nữa. Vì nơi ấy, tất cả mọi linh hồn đều đã được cứu bởi ân điển vô biên của Đức Chúa Trời. Như vậy, Chúa Giêsu cũng không kết tội người giàu, nhưng theo một cách nói, căn cứ trên lời công bố của Ngài thì giàu có là mối hiểm họa. Một người cứ thêm nhiều của cải ở trần gian này và cứ nương cậy vào đó thì người ấy đang lâm nguy. Lời Chúa cũng đang cảnh báo cho chúng ta hôm nay, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời có hứa ban sự giàu có, thịnh vượng cho con dân Ngài không? Chúa Giêsu trả lời thế nào với câu hỏi của môn đồ, vậy thì ai được rỗi? Bài học cho chúng ta hôm nay là gì? Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm. Chúng ta thì lấy làm lạ vì sao Chúa Giêsu phán dạy rõ ràng như vậy mà các môn đồ không hiểu và Ma-thi-ơ ghi lại rằng họ lấy làm lạ lắm. Bởi vì các môn đồ cũng học biết rằng từ xa xưa Đức Chúa Trời cũng hứa ban sự giàu có, thịnh vượng cho những ai là con dân Chúa mà biết vâng lời Ngài. Theo phục truyền luật lệ ký chương 28 từ câu 1 đến câu 8, Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên đất. Đức Jehovah sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc ngươi. Mọi người Israel, luôn cả các môn đồ của Chúa Giêsu đều là dân sự của Chúa. Tất cả họ đều tin rằng sự giàu có là bằng chứng Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Vậy thì, theo như lời công bố của Chúa Giêsu, những người đã được Chúa ban phước lại không được hưởng nước thiên đàng thì không phải là điều lạ lùng ư? Với tâm trạng đầy thắc mắc, họ hỏi Chúa, vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được. Rõ ràng là như vậy, con người không thể làm được bất cứ điều gì để cứu chính mình hoặc bất cứ ai. Người nghèo chẳng thể làm gì được để cứu mình là đã đành, người giàu lại càng khó khăn hơn trăm phần để làm gì đó cứu mình. Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời là sự ban cho tất cả mọi người mà Đức Chúa Trời không hề đòi hỏi bất cứ một giá nào. Vậy nên Chúa Giêsu phán tiếp, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được, miễn là người nghèo cũng như người giàu biết phó dâng trọn ý muốn mình cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Và thường thì người nghèo thì dễ giao nộp hơn người giàu. Người càng giàu lại càng khó giao nộp hơn, vì giao nộp ý muốn cũng có nghĩa là bằng lòng giao nộp quyền sử dụng mọi tiền bạc, của cải, vật chất thuộc sở hữu mình cho Chúa. Đó chính là điều vô cùng khó khăn cho người giàu. Nhưng Chúa sẽ làm việc lạ lùng của Ngài. Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Tất cả mọi người, cả giàu lẫn nghèo, khi tin cậy, vâng phục Chúa, thì Ngài sẽ làm sự thay đổi diệu kỳ trong lòng người ấy. Biến đổi là công việc của Đức Chúa Trời. Biến đổi tấm lòng càng không phải là việc của loài người mà là việc Chúa làm. Chúng ta ai cũng cần phải làm việc để có tiền bạc đáp ứng nhu cầu cuộc sống của mình và gia đình. Chúa không muốn con dân Chúa sống trong nghèo khó, nhưng Ngài cũng nhắc nhở những ai đang giàu có hãy nhớ hiểm họa của đồng tiền để tránh thâu trữ, nương cậy vào sự giàu có mà quên mất Đức Chúa Trời. Dù nghèo hay giàu, Chúa muốn chúng ta sử dụng tiền bạc Chúa cho một cách phải lẽ, có ích cho Chúa, cho mình và cho người khác. Hãy sống kính yêu Chúa và không để lòng tin cậy vào sự giàu có, nhưng tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng cứu cả người giàu lẫn người nghèo, vì Ngài làm mọi việc đều được. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 23 đến câu 26 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 141 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.